Phần 7. Hãy lắng nghe và hãy đào thải. Một số trong chúng ta đã nhờ những thực tế nghiệt ngã của cuộc sống mà thức tỉnh. Khổ quá nên chúng ta thức tỉnh, nhưng thiên hạ thì vẫn tiếp tục lao đầu mãi vào cuộc đời. Họ vẫn tiếp tục mộng du, họ chẳng bao giờ thức tỉnh. Bi đát thay, họ không bao giờ buồn đặt lại vấn đề. Họ không bao giờ nghĩ rằng chắc hẳn có một con đường tốt hơn. Nhưng còn bạn, nếu như cuộc sống đã không quần cho bạn dập dụi, và do đó bạn đã không có dịp đau khổ cho đủ, thì vẫn còn một cách khác, hãy lắng nghe. Tôi không có ý bảo rằng bạn phải nhất trí với điều tôi đang nói, bởi như vậy không phải là lắng nghe. Thật đấy, chuyện bạn đồng ý hay không đồng ý chẳng quan trọng, vì vấn đề nhất trí và không nhất trí còn tùy thuộc ở ngôn từ, ý niệm và lý thuyết. Chúng không ăn nhầm gì đến chân lý. Chân lý không thể bị nhốt trong ngôn từ. Chân lý được người ta nhận thức cách bất chợt, như một kết quả rút được từ một thái độ nào đó. Vì vậy, bạn có thể không đồng ý với tôi mà vẫn nhận thức được chân lý. Song, cũng cần có một thái độ cởi mở, sẵn sàng để có thể phát hiện ra sự gì mới mẻ. Đó mới thật là điều quan trọng, chứ không phải vấn đề bạn đồng ý hay không đồng ý với tôi. Sau hết, phần lớn những chuyện tôi chia sẻ với bạn ở đây thực ra chỉ là lý thuyết, mà chẳng có lý thuyết nào tương xứng đủ với thực tại. Vì thế, điều tôi có thể nói với bạn không phải là chân lý. Tôi chỉ có khả năng mô tả những trở ngại trên đường đạt đến chân lý thôi, chứ làm gì có khả năng mô tả chính chân lý. Nói chung là ai cũng vậy. Tất cả điều tôi có thể làm là mô tả những sai lầm của bạn, để bạn có thể rút khỏi chúng. Tất cả điều tôi có thể làm là thách thức những điều tin tưởng của bạn, và thách thức cái hệ thống niềm tin đã gây bất hạnh cho bạn. Nói cách khác, tất cả điều tôi có thể làm cho bạn là giúp bạn đào thải. Tất cả linh đạo mà bạn phải học tụ trung là đào thải gần như mọi thứ bạn đã học, nhiệt tình đào thải và nhiệt tình lắng nghe. Cốc